Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi có đủ duyên lành được quý thầy cho phép để nói chuyện với quý Phật tử. Chắc cũng cả năm rồi mới được về lại thăm tổ đình. Và theo chúng tôi nghĩ thì quý Phật tử chắc cũng đã nhiều năm, từ hồi thành lập Đại Đăng tới bây giờ cũng đã nghe giảng nhiều. Ngoài ra băng ở bên Việt Nam của Hòa Thượng và quý Chư Tôn Đức cũng đã nhiều. Bây giờ hôm nay nhồi nhét vô nữa thì không biết nó có bội thực không. Vì chúng tôi mới giảng xong Bát Nhã Tâm Kinh ở Diệu Nhân mà Việt và cũng như lúc Mỹ, cho nên trong đầu tôi thì còn lởn vởn hoài. Thật ra hôm nay chúng tôi nói một vài ý về Bát Nhã Tâm Kinh, chủ yếu là chúng tôi kể chuyện. Đương nhiên vì đó là những câu chuyện thiền, chúng ta có thể rút ra được bài học nào để chúng ta làm vốn liếng để chúng ta tu. Vì có nhiều người hỏi vấn đề đi Ấn Độ, chúng tôi xin phép vài phút xin cảm niệm công đức của tất cả ban tổ chức cũng như là quý thầy quý cô và tử trong chuyến đi vừa rồi, rất là tốt đẹp, rất là an ổn. Chúng tôi kể một cảm nhận của mình, mà tôi nghĩ rằng không phải cảm nhận của riêng tôi mà của gần như rất nhiều người trong đoàn. Khi chúng ta đến Bồ Đề Đạo Tràng, thường thường chúng ta cảnh yên tâm mới yên, vì chúng ta còn dở phải không? Chỗ cảnh yên cảnh động gì tâm cũng yên, thì có lẽ chúng ta đang phấn đấu để đạt được. Rất là lạ là khi tới Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ đó làm như là phi thời gian, là bởi vì trưa chiều tối gì cũng là hành hương, cũng là ngồi thiền, cũng tụng kinh tiếng Pali, tiếng Tàu, mọi sinh hoạt đều tiếp tục không kể ngày đêm. Và cái thứ hai là rất đông đúc, chỗ rất là nhỏ hẹp, nhưng việc tu nào của nhóm nào vẫn tiếp tục tốt đẹp, không có lấn ca lấn cấn. Và có thể nói cảnh rất là động, và chính chúng tôi ngồi thiền chung quanh nhiều tiếng, lâu lâu còn có những tiếng cười khúc khích nữa, mà sao thấy là mình y như ngồi thiền khi mình nhập thất hay là khi mình ngồi ở thiền đường. Sau đó thì tôi tìm hiểu tại sao được yên nhanh như vậy, khỏe như vậy, không có một chút gắng gượng nào hết. Thì lúc đó tôi mới khám phá ra là tôi nhớ lại, tôi đọc trên gương mặt những người ở Bồ Đề Đạo Tràng toát ra một cái gì? Một đức tin, niềm tin. Niềm tin mà tôi thấy ngời sáng ra và lan tỏa ra cho đến mức là tôi được hưởng ké luôn. Giống như mưa xuống rồi mình đi vô là mình cũng ướt luôn. Và tôi nghiệm ra rằng chính từ niềm tin đó mà tạo nên một khung cảnh đầy tín ngưỡng. Và khi tôi được vào trong khung cảnh đó, giống như tôi bị nuốt vô trong một đại tín ngưỡng như vậy. Và tự nhiên từ cái tín đó tâm tôi rất là yên. Chỗ này tôi có kể chuyện cho đại chúng viên chiếu nghe như một món quà trong chuyến hành hương. Tôi nói rằng chưa bao giờ con nhận thấy một sự kết hợp tuyệt diệu giữa tín và định. Thường thường đây là chúng tôi nói theo ý riêng chúng tôi. Trong lá thư gửi đại chúng viên chiếu, khi con chọn pháp tu thiền, con thấy là mình đi vào thiền bằng cửa lý trí, cửa lý luận. Chúng ta ít vào cửa niềm tin lắm. Mặc dầu chúng ta cũng phải có tin Tam Bảo, chúng ta mới đi tu được, phải không? Nhưng mà chọn cái cửa để vào thường thường là lý luận. Cho nên con chưa bao giờ có diễm phúc hưởng được một niềm tin tuyệt vời như vậy hết. Đây là lần đầu tiên con cảm nhận được, nếu con không đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, không được sự gia bị của chư Phật, thì chưa bao giờ con hưởng được an lạc từ niềm tin. Và từ niềm tin đó đánh thức niềm tin nơi con và kết hợp chuyển qua thành định tâm rất là nhanh, rất là dễ. Và từ đó con thấy rằng nếu phát triển được thì chúng ta có thể tâm yên trong bất cứ mọi hoàn cảnh. Vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui này với quý Phật tử bài hôm nay. Chúng tôi sẽ kể quý vị nghe chuyện đầu tiên, đó là kinh Nhất Tự của Đại Giác. Vào thời gian đầu của triều đại Kensho 1249, cổ Phật Đại Giác người Trung Hoa ngụ ở Kyoto. Đại Giác là người Trung Hoa ngụ Kyoto, được tướng quân Tokiori mời đến vùng phía đông Nhật Bản để truyền bá thiền tông. Một vài vị sư và Phật tử của các giáo phái khác không hài lòng về việc này. Vì lòng ganh tị, họ rao truyền ngài là gián điệp được chánh quyền Mông Cổ đang cai trị Trung Hoa lúc bấy giờ gửi đến Nhật Bản. Dần dà nhiều người đều tin như vậy, và lúc đó quả thực Mông Cổ có gửi sứ giả đến Nhật Bản. Và chánh quyền của vị tướng quân này bị tin đồn lung lạc nên đã chuyển ngài đến vùng Co Sư. Đại Giác không hề bị nao núng mà vui vẻ tuân theo nghiệp lực đã dẫn dắt ngài đi xa như thế. Các viên chức địa phương ở đó là người tin tuyệt đối về việc trì tụng đề kinh Pháp Hoa hay niệm Phật A Di Đà. Một ngày nọ họ đến thăm ngài và hỏi: tâm kinh thường được trì tụng trong thiền tông thì dài và khó đọc, trong khi ngài Nhật Liên dạy niệm đề kinh Pháp Hoa Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh chỉ có 7 chữ, và ngài Nhất Biến dạy niệm Phật A Di Đà, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, có 6 chữ. Kinh thiền thì dài hơn nhiều, 262 chữ và khó đọc thuộc. Kinh nào mà 262 chữ? Bát Nhã Tâm Kinh. Thiền sư Đại Giác lắng nghe tất cả mọi điều rồi bảo: một người học thiền cần gì đọc thuộc một bài kinh dài? Nếu các ông muốn đọc kinh thiền thì hãy đọc một chữ, chính ra 627 chữ mới là dài. Theo quý vị, một chữ trong kinh Bát Nhã đó là chữ gì? Chữ tâm. Có ai nói chữ gì khác không? Tâm là tâm gì? Nhưng mà sao quý vị biết là chữ tâm mà đến chừng quý vị tụng cũng tụng 262 chữ vậy? Những lớp khác tôi hỏi, người thì nói chữ Phật, người thì nói chữ Bát Nhã, người thì nói chữ không, rất là nhiều. Bây giờ biết câu nào trúng đây? Trước khi đi vào lời giải đáp, tôi đọc tiếp truyện thứ hai. Kinh Vô Tự của Phật Quang. Riyoa, một tu sĩ đền Surugaoka Hachiman, đến Magaku gặp quốc sư Phật Quang, người kế thừa Đại Giác. Người kế thừa Đại Giác và kể ngài nghe về chuyện kinh Nhất Tự của Đại Giác. Tu sĩ Riyoa nói: tôi không hỏi về các giáo phái khác trì tụng 6 hay 7 chữ, nhưng một chữ của thiền là gì? Quốc sư dạy: phái thiền chúng tôi không dựng lập một chữ nào. Câu đó ở đâu? Không dựng lập một chữ là Tổ Đạt Ma, bất lập văn tự. Nghe tiếp. Giáo pháp là sự truyền thừa đặc biệt vượt ngoài văn tự. Đạo từ tâm truyền tâm, nếu ông có thể hiểu thấu tất cả những điều đó thì cả cuộc đời của ông sống và chết là Đà La Ni. Ông còn muốn một chữ hay nửa chữ làm gì? Quốc sư Đại Giác ẩn tu trong rừng sâu, buông một chữ ở đó, rồi bây giờ cả thế giới học thiền tự phân chia manh mún trên những gai góc, cố tìm cho ra ý nghĩa một chữ. Buông ra một chữ có nghĩa là những vị thiền sư khi ngộ tự nhiên có nói lên sở ngộ của mình, và có thể tùy theo tập nghiệp là một bài kệ, Thất Ngôn Bất Cú hay là Tứ Tuyệt, hoặc là cười, tùy theo nghiệp cũ của mình mà có thể diễn tả sự ngộ. Thuật ngữ nhà thiền gọi là buông một chữ, có nghĩa là diễn tả sự ngộ. Kinh điển thường bên giáo tông không phải là nghĩa đen, cũng không phải nghĩa bóng, mà là nghĩa biểu trưng. Chẳng hạn trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, nghĩa là từ ở dưới đất phọt lên như thế này. Hỏi quý vị như vậy thực tế không? Vậy làm sao mà tu? Đó là một hình ảnh biểu trưng, ẩn dụ, là thức, là sai biệt, là trí. Nội hai chữ đó cũng tu suốt đời rồi. Và khi mình tu trong động đối duyên xuất cảnh, là chính phân biệt đưa mình đi tạo nghiệp đầu thai sinh tử luân hồi. Thành ra chúng ta đừng có coi nhẹ từ ngữ. Thiền là truy từ ngữ, truy vào tận cái gốc, rồi biết, rồi nắm vững, rồi làm chủ, rồi lúc đó mới buông. Tại vậy buông một chữ ở đây có nghĩa là nói lên, diễn tả cái sự chứng ngộ của mình. Rồi cả thế giới bây giờ chạy theo ngôn ngữ đó, thì tai nghe tiếng chạy theo, mắt thấy sắc chạy theo. Trong khi đáng lý là phải phản quan tự kỷ, quay về tâm. Chữ gai góc có nghĩa là mình đi đâu mình đạp gai thì mình đi tới được nữa không? Bị thương, thương tích. Là chữ gai góc thiền sư dùng, đó là những chướng ngại chướng duyên. Nhưng mà thiền tông không phải vì là chướng ngại chướng duyên mà chúng ta lánh xa. Chúng ta không nhảy vô lùm bụi gai góc thì không bao giờ ngộ. À, như vậy đó. Biết là lùm bụi gai góc nhưng mà phải nhảy vô và phải đạp gai, lễ gai thì lúc đó mới là mạnh, mới là ngộ được. Còn quý vị né tránh, đó là tu cầu an. Mà cầu an không bao giờ ngộ hết. Ngộ là phải thử thách, ngộ có lẽ là sen, không phải mọc trên nước mà sen trong biển lửa. Lửa càng cháy càng nhiều là sen càng sáng, thì sen đó mới là ngộ, mới là trí huệ. Chứng duyên những nghịch cảnh cuộc đời là gai góc, nhưng mà mình phải xông pha vô đó, mình tu rồi mình làm chủ ở chỗ đó, thì cái chỗ đó mới gọi là tu thiền đó. Chúng tôi đọc tiếp. Thượng tọa Riyoa, nếu ông muốn nắm được ý nghĩa một chữ thì không động môi lưỡi, hãy trì tụng kinh vô tự. Nếu ông không tỉnh giác trước một chữ, lập tức ông mất một chữ đó rồi. Một chữ hiển bày trên cõi trời 33, chôn vùi tận đáy đại địa ngục thứ 8. Từ một chữ bây giờ biểu trì tụng kinh vô tự là kinh không chữ. Thấy rõ chỗ mà mình kẹt chưa? Những ngày Lâm Tế hay nói cốt là nhổ đinh tháo chốt. Vị hành giả này tới hỏi đạo, không có một công thức chung, không có một toa thuốc chung. Người này bệnh gì thì mới cho toa thuốc. Vị này kẹt một chữ thì thiền sư mới đưa ra kinh vô tự để phá cái một chữ. Mà ngay chỗ đó nếu mà nhận ra đó thì ngộ, còn không nhận ra thì về tu tiếp không sao hết. Đối với Bát Nhã Tâm Kinh, không phải mà đi tìm một chữ hay đi buông hết không có chữ nào, hoặc là không phải mình tụng đọc như vậy mà mình gọi là tu Bát Nhã. Hòa Thượng dạy rất rõ ràng, bổn phận người Phật tử đó là làm sống lại lời Phật dạy. Còn nếu quý vị tụng như thế này thì gọi là lời chết. Làm sống lại là lời Phật, lời tổ dạy, chúng ta làm sao áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để dừng nghiệp và chuyển nghiệp, không ra ngoài nhân quả. Đừng có nghĩ là tu tối thượng thừa rồi coi thường nhân quả. Đi chùa nhiều, cúng dường nhiều, ngồi thiền thì cũng nhiều, nhưng mà đụng chuyện vẫn tạo nghiệp. Như vậy quý vị có thấy mình là công giả tràng không? Ngay như chúng tôi người xuất gia nghĩ tới chuyện đó cũng rất là xót xa. Từ giả gia đình, hy sinh những bằng cấp, chức vụ, vị trí cao tột ở thế gian, rồi rốt cuộc chung vô chùa, đắp cà sa coi, cũng trang nghiêm lắm nhưng mà vẫn tạo nghiệp. Thì quý vị có thấy xót xa không? Chúng ta muốn tu Bát Nhã Tâm Kinh, ở đây chúng ta không có thời gian, chúng tôi tạm lướt qua. Đương nhiên quý vị mà áp dụng 262 chữ vào cuộc sống hàng ngày thì chắc không áp dụng được rồi. Thì bây giờ mình chọn cái nào dễ để mình có thể áp dụng. Tôi giới thiệu trong một bài để mà dễ nhớ nhất thì mình túm ở đâu, hoặc ở đầu hoặc ở cuối. Câu đầu tiên chắc quý vị cũng thuộc lòng rồi. Bồ Tát soi thấy năm uẩn là không, liền qua hết khổ ách. Cái nào nhân, cái nào quả? Thấy năm uẩn là không là nhân, rồi qua hết khổ ách là quả. Bây giờ chúng ta tu trên nhân hay tu trên quả? Mỗi ngày chúng ta có thể thực hành thấy năm uẩn là không. Sắc uẩn bây giờ đi vô Walmart thực hiện được không? Trong nhà bao nhiêu máy xay sinh tố rồi nhưng mà nó sale. Kiểu này mới nữa. Thế là mua. Như vậy mình có thấy sắc uẩn là không không? Cái nóng cái lạnh bản chất không có tội. Họ uẩn của mình giai đoạn đầu chỉ là cảm nhận thôi, feeling thôi. Nóng lạnh, vô thưởng vô phạt, không có tội lỗi gì hết. Tôi là con người, tôi phải nóng lạnh, tôi không phải khúc cây, tôi không phải cục đá. Nhưng mà cái đuôi sao phải tạo nghiệp là cái reaction lại với cái feeling, phản ứng lại đó. Chẳng hạn lạnh, Nhưng mà nếu mình đi gần một người ý hợp tâm đầu rồi mình có thấy khổ không? Còn bây giờ mình ngồi chỗ vừa ý hết sức, nhưng người đó là người oan gia. Bây giờ tôi đương tính để đơn chấm chấm chấm. Quý vị có ăn sơn hào hải vị, quý vị có ngồi chỗ êm ấm cách mấy, quý vị có thấy khổ không? Vậy cái nóng lạnh hoặc là cái khó chịu cảm nhận đó thì chưa gì hết. Cái reaction có nghĩa là cái tâm của chúng ta đối với cái đó mới đi tạo nghiệp. Quý vị thấy rõ không? Pháp tu trong đạo thọ uẩn thấy không là không dính vô đó, chứ không phải thấy không là không ngơ. Mình thấy lạnh, lấy áo lạnh bận, hoặc là mình uống một viên flu, đó là chuyện bình thường. Thọ uẩn vẫn là không, với điều kiện mình không rìa ắt lại. Có cái bản ngã vô, rồi mình chê, mình khen, mình so sánh, rồi mình đổi thừa, rồi mình nổi tham, mình nổi sân. Thì nổi tham, nổi sân, cái reaction đó mới đi tạo nghiệp, mới phải là triệt tiêu. Biết lạnh, cái đó là cái biết bình thường. Thọ uẩn khi chưa có reaction là một cái biết. Nhưng mà rất tiếc nó chưa trí tuệ lắm, vì nó còn bản ngã, nhưng mà nó chưa có đi tới tham sân. Nhưng mà ít nhất nó cũng hơi trung tính rồi. Nó là cái thức dừng lại rồi, nó không chạy theo cái lạnh nóng để mà tạo nghiệp. Nó không có đi sâu vô, nó không có dính. Tới đó dừng và nó bắt đầu quay về. Giống như mình quẹo cua vậy đó. Nghĩa là mình không đi tới, mình ngừng lại rồi, rồi mình mới quẹo được. Và khi mình ngừng như vậy vẫn là thức, nhưng mà cái thức này phản quán, nghĩa là nó đương chuẩn bị quay lại, thì lúc đó cũng chưa tạo nghiệp. Mà khi quay lại được rồi, thấy cái tâm rồi, đừng nhúc nhích, đừng khởi sân, phải không? Lạnh quá đừng khởi sân. Thì sao? Buông đi thì xong. Vấn đề là không phải để tâm không, vấn đề là khi đối diện, tiếp cận, nhìn tâm, và khi nó khởi tham sân, lúc đó mình buông. Chúng ta sinh hoạt bình thường, người tu không phải là người lập dị, vẫn ăn uống, bệnh, vẫn đi nhà thương như thường. Nhưng mà vấn đề thân đau mà tâm không khổ, làm mọi việc mà không có dính, mà lỡ dính rồi thì sao? Thì buông. Vấn đề là không chịu buông, tiếc quá, hay là không chịu tập luyện, cho nên muốn buông mà buông không được. Nhiều đời nhiều kiếp là nắm là dính rồi, bây giờ kiếp này mới biết tu buông, thành ra mới, mà mới là không chịu tập nữa. Rồi làm sao mà quen buông? Thành ra ngồi thiền lại để tập buông, tập buông, tập buông, có nghĩa là buông như máy vậy đó. Rồi đến chừng ra ngoài sống trong động bình thường, tiếp xúc đụng một cái mình buông mới được. Thành ra rất cần tu trong tỉnh là training, còn tu trong động là để giải quyết. Bây giờ tôi giới thiệu hành uẩn. Mình có quyền chọn định nghĩa nào để mà mình tu được, phải không? Để mà mình dụng công. Hành uẩn là mental activities, có nghĩa là một chuỗi những hành động. Niệm thứ nhất khởi lên, niệm thứ hai khởi lên, niệm thứ ba khởi lên. Và khi mà chúng dính chùm lại với nhau thì ba niệm một lượt sức mạnh hơn một niệm, phải không? Còn nếu một niệm đầu mà mình buông liền, niệm đầu chưa có thể nào sai xử mình. Tôi lấy ví dụ như là một người mà đi phạm án. Chẳng hạn như họ vô nhà băng, họ muốn ăn cướp nhà băng. Niệm đầu tiên là niệm tham, niệm thứ nhì là ăn cướp nhà băng. Nhưng mà nếu tới đó dừng thì có xảy ra chuyện cướp nhà băng không? Không, cũng chưa tạo nghiệp, chỉ có một chút ý nghiệp, nghĩa là tâm vẫn đục, có một vết nhơ rồi, nhưng mà chưa có ra khẩu, chưa có ra thân, thành ra chưa có phải là nặng nề. Bây giờ nuôi không chịu buông là tại vì có chịu training mỗi ngày để buông đấu. Nhiều niệm nối tiếp thì canh giờ, rồi mới là đi mua súng, rồi mới đi hẹn nhau, lấy xe hơi, rồi phải tính coi tiền để đâu, phân tán làm sao, chạy qua mễ sao, đại khái vậy vậy. Nguyên một chuỗi như vậy gọi là hành uẩn, mới tạo một sức mạnh để lôi 120 pound nhảy lên xe hơi rồ mái đi ăn cướp nhà băng. Còn nếu niệm đầu tiên buồn, có ăn cướp nhà băng không? Không. Hoặc là tới 3-4 niệm cũng chưa ăn cướp được. Thật hành uẩn nguy hiểm là khi những cái niệm nó kết chùm với nhau. Còn bây giờ chúng ta chặt hết niệm, nhúc nhích khởi lên buồn, chỗ này hành uẩn triệt tiêu. Thứ nhất phải nhìn tâm mới thấy nó nhúc nhích. Thành ra đừng có nhìn ra ngoài mà nhìn vô mới thấy tham với sân. Thấy rồi mới bỏ. Nếu quý vị triệt tiêu được hành uẩn, hoặc là sắc uẩn, hoặc thọ uẩn, quý vị liền qua khổ ách. Vậy áp dụng được Bát Nhã Tâm Kinh chưa? Hoặc là câu cuối, yết đế qua đi, let it go, let them go. Xin giấy tờ, thẻ xanh hoặc là gia hạn rồi, gần tới ngày mà người ta không trả lời thì sao? Thì cứ đi về, muốn về về, còn muốn ở lì thì cứ ở lì, chẳng chết ai hết. Mình đi về thử coi trái đất này nó có sập không? Không có sập. Đừng có quan trọng, bỏ cha bỏ mẹ đi tu qua bên Mỹ, dính vô thẻ xanh gia hạn, rồi chạy bên đây hỏi luật sư, chạy bên kia hỏi Phật tử. Phật tử gặp mình toàn là nói chuyện thế gian không, không có gì đạo lý hết, toàn là ba chuyện giấy tờ tiền bạc không. Xin lỗi, người kỳ cục đó là ai vậy? Xin thưa, người đó là tôi đó. Tôi đã bị mê hết một tuần lễ, tụng kinh ngồi thiền về cũng chả được hết, cứ thắc mắc chưa trả lời sao bây giờ đi về hay ở lại, rồi về qua không được, rồi diệu nhân không có ai coi sao, về thử coi diệu nhân nó chết không. Rồi sau đó chừng tỉnh ra, trời ơi sao mà khùng quá vậy. Thì là sắp tới nhớ nghe, đừng có khùng nữa nha. Tất cả những cái đó rất là trân quý, ai xin tôi không có cho đó. Là vì sao? Qua cái đó mình mới lớn mạnh. Thường thường tôi kể chuyện chuyện của tôi thân chứng, tôi qua hết rồi, tôi muốn chia sẻ với quý vị là như vậy. Có những cái đọc sách mà có những cái thiệt là thân chứng. Có một tắc công án tôi rất là thích. Thật ra mình không tu công án, mình có quyền lý giải tu công án, mà nói mà lý giải công án là bị đòn. Công án của Ngũ Tổ Pháp Viện nói rằng một con trâu nó bị nhốt ở trong chuồng, có cái cửa sổ, nó chỉ có thể ra bằng cái cửa sổ thôi. Đầu, sừng và cả cái mình qua lọt, cái đuôi qua không lọt. Vậy con trâu đó có được giải thoát không? Không. Quý vị có thấy cái illogic của công án không? Đầu sừng mình thì to mà cái đuôi nhỏ xíu. Nhưng người ta tu công án là để người ta đề lên tạo khôi nghi. Còn mình không có tu, mình lý giải để mình áp dụng trong cuộc sống của mình. Có nghĩa là chúng ta có thể hy sinh, chúng ta có thể tránh những cái to lớn hay lắm. Nhưng mà tới cái đuôi đó là chúng ta cũng vướng. Như vậy chúng ta có giải thoát không? Cũng kẹt như thường. Câu chót qua đi, yết đế là quý vị cứ để nó qua là quý vị áp dụng được Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng tôi kể câu chuyện chót, vẽ chân tánh. Ekiku, vị tổ thứ bảy chùa Thọ Phước ở bên Nhật, là một họa sĩ nổi danh. Một ngày nọ, Nobumitsu đến thăm ngài và hỏi xem ngài có thể vẽ được làng Hương trong câu thơ nổi tiếng: đi dạo qua ngàn hoa thì vó ngựa cũng thơm. Không phải vẽ vó ngựa, không phải vẽ hoa, mà vẽ hương thơm của hoa. Thiền sư vẽ vó ngựa với chú bướm lượn quanh. Như vậy là có vẽ được làng Hương chưa? Vó ngựa nếu không thơm thì chú bướm đâu có đậu, đâu có lượn quanh. Có nghĩa là vó ngựa này có hương, vẫn diễn tả được. Câu hỏi thứ hai, Nobutsu lại dẫn câu thơ: gió xuân thổi qua bờ sông và xin vẽ làn gió. Thiền sư vẽ cành liễu rung rinh. Nobutsu trích dẫn câu thơ thiền nổi tiếng: chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, và yêu cầu thiền sư vẽ tâm. Thiền sư cầm bút lên. Hồi xưa khi hòa thượng ra sách, chúng tôi trong ban văn hóa dò bài dùm. Thứ nhất, người nào hiểu nhiều thì dò cái ý, còn người nào như tôi hồi đó mới vô dò lỗi chánh tả. Tôi thấy ở nhà in trực chỉ nhân tâm, họ lại viết là trực chỉ chân tâm. Lúc đó tôi chưa có kinh nghiệm nhiều, tôi nói mình nghe hình như nhân tâm mà sao thấy cái chữ chân tâm cũng có lý, phải không? Tại vì thiền thì nói là chân tâm, trà sạch ra thì thấy là nhân tâm. Những người sửa câu này là họ không biết thiền. Tại vì cũng nghe thiền là chân tâm, chân tánh, bổn tâm, thành ra nghĩ là viết chữ nhân này là viết sai chánh tả, nhưng mà đúng ra là nhân. Nếu chân tâm thì vẽ được không? Cành liễu rung rinh thì vẽ được, vì nó vẫn là vật chất, mùi hương vẫn là vật chất. Nhưng chân tâm, bổn tâm, bổn tánh, bản chất thể tánh của nó là không, làm sao mà vẽ. Như vậy nhân tâm tâm người này đó phải là chân tâm chưa? Chưa tu mới có trực chỉ mà làm gì mà có chân tâm. Chúng tôi đề nghị một phương pháp, lấy một câu trong thiền sử coi câu đó chỉ mình tu ra làm sao. Muốn thực hành thì quý vị phải coi chỗ nào là nhân, chỗ nào quả. Chúng tôi xin hỏi quý vị, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Câu thứ nhất trực chỉ nhân tâm, câu thứ hai kiến tánh thành Phật. Câu nào là nhân, câu nào là quả? Câu đầu là nhân, câu hai là quả. Có nghĩa là muốn kiến tánh thành Phật, điều kiện cần và đủ phải trực chỉ nhân tâm. Rồi bây giờ phân tích câu thứ hai, kiến tánh thành Phật. Cụm từ kiến tánh và cụm từ thành Phật, cái nào nhân, cái nào quả? Thành Phật là quả. Muốn thành Phật đầu tiên phải kiến tánh. Tu nơi nhân có nghĩa là phải ngay như cái tâm. Quý vị nghe lời nói, quý vị thấy giả rồi quý vị mới buông, thì chưa phải là trực chỉ nhân tâm, trực chỉ lời nói, phải không? Không phải trực chỉ nhân tâm. Còn trực chỉ nhân tâm là tai nghe tiếng không theo, phản quan tự kỷ, nhìn tâm thấy nó sân rồi buông, đó mới là trực chỉ tâm của mình và buông khi mà nó nhúc nhích. Quý vị thấy hai cái khác không? Mới thì trên cảnh quán đúng ra ngay nơi tâm thì mới thiệt là thiền. Như vậy trực chỉ nhân tâm thì tâm đó chưa phải chân, mà tâm đó là tâm người thôi. Mà hãy con người thì có buồn vui lẫn lộn. Nếu nó sân thì gọi là trực chỉ sân tâm, nghĩa là ngay cái sân, ngay cái tâm sân đó xử lý mà buồn để kiến tánh. Kiến tánh nhiều lần đào sâu rồi trừ tập khí thì mới thành Phật. Logic không? Rõ ràng không? Làm được không? Được. Nhưng mà từ từ, trong tầm tay của con người. Thiền sư cầm bút lên rẫy mực vào mặt Nobumitsu. Hiệp sĩ Nobumitsu ngạc nhiên và lộ vẻ bất bình. Thiền sư lập tức vẽ ngay bộ mặt đang tức giận. Nobumitsu lại yêu cầu vẽ chân tánh trong câu thấy tánh. Thiền sư bẻ gãy bút lông và nói, ngay đó là hình vẽ. Vẽ chưa? Vẽ rồi. Đâu? Hình đâu? Nobumitsu không hiểu. Và thiền sư giải thích, nếu ông không có con mắt đó để thấy thì không thể thấy được. Mắt đó là mắt gì? Mắt trí tuệ. Mà muốn mắt trí tuệ thì phải tu. Chỗ này, khi ông Nobumitsu cứ vẽ chữ tánh mà mình biết thể tánh là không, có nghĩa là trong đầu ổng có không chưa, cái tâm ổng không chưa? Không. Ổng đương chờ đợi. Bệnh này là bệnh của những người hỏi thiền, nhưng mà tôi nói là hỏi là trong lúc sổ cờ ra trận, khai thị khai ngộ lúc tu. Chứ còn hỏi mà giờ học đó, thì nó khác. Người hỏi hay bị kẹt là ở chỗ nào? Chẳng hạn như một người hỏi Ngài Triệu Châu, khi không một vật thì thế nào? Thì Ngài Triệu Châu nói buông đi. Ông nói đã không một vật thì làm sao buông? Ngài Triệu Châu nói, ông không buông hả? Ôm lấy đi đi. Nghĩa là lúc đó là người ta sổ cờ ra trận. Khi người hỏi câu vậy là trong đầu có đầy ắp không? Thiền sư chức năng đó là khai ngộ, có nghĩa là làm sao nhổ đinh tháo chốt. Thì ông này ông đương kẹt là buông cái gì? Buông cái chờ đợi câu trả lời. Mà nếu ngay đó mà thiền khách buông được thì là ông sẽ ngộ. Và ông sẽ nói ra một cái gì đó, ông sẽ làm một cái cử động nào đó để chứng tỏ là ông đang ngộ, phải không? Còn nếu lúc đó ông còn cố mà ông cãi lại chứ, đã nói không một vật mà buông gì, thì Ngài Triệu Châu mới nói ôm lấy mà đi đi. Đó là thi kỳ 2. Kỳ đầu là biểu buông đi, rớt, từ bi cho thi kỳ 2, ôm lấy đi đi. Mà đã không có lấy gì ôm, mà chỗ đó không ngộ nữa thì sao? Cũng chẳng tội lỗi gì, về tu tiếp. Về nhà tu tiếp, rồi tới Chủ Nhật lên Đại Đăng thi. Phải ra à, cứ tu hoài vậy kiếp này không sao, kiếp sau tu tiếp. Nhưng mà mình phải gieo một cái nhân để kiếp sau mà nhớ mà lên. Quý vị nên nhớ mỗi lần làm cái gì, cái này tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, đạo bao nhiêu phần trăm. Tỷ lệ này đời nhiều quá bỏ. Tất cả những cái gì phát xuất từ tâm không, những cái sự hiểu biết đó thì gọi là trí huệ. Và nói một cách khác, thường thường người ta dùng chữ tánh để chỉ cái bản thể. Tánh là không, còn cái trí là cái dụng của cái tánh là cái sự sáng suốt. Sự sáng suốt nào phát xuất từ nền tảng là không, thì sự sáng suốt đó là trí huệ. Không là không gì, không cảnh, không người, không phân biệt đối đãi, nhất là không cái ngã, không có ta. Tới đây Nobumitsu cũng không có thấy được, cho nên Nobumitsu mới nói: xin hãy lấy cây bút khác và vẽ chân tánh. Như vậy đậu hơi rớt. Tại vì ông cứ đinh ninh với cây bút á, thì có thể vẽ được. Cho nên vị thiền sư đã bẻ gãy bút rồi, đã triệt tiêu cái phương tiện rồi. Như ngài Quý Sơn đá đổ tịnh bình, có những hành động để triệt tiêu sắc uẩn, đối tượng của con mắt, đối tượng của lỗ tai, người ta đã triệt tiêu để mình đừng có dính vô đó, đừng có bám vô đó, để mà mình quay lại cái tâm. Mà ông này ông cũng không chịu, ông nói lấy cái bút khác vẽ tiếp. Nếu như vậy ông đậu hay rớt, lại rớt. Vị thiền sư này cũng nhân từ, mới trả lời: đưa chân tánh cho ta xem rồi ta sẽ vẽ. Nobumitsu không nói được. Chỗ này nếu nói được thì ân chấn nào. Chúng tôi đã giới thiệu hết những câu chuyện thiền để cho quý vị nghe, và từ đó quý vị suy nghĩ và quý vị hít tu. Nếu quý vị có thắc mắc thì chúng ta chắc cũng còn vài phút để nêu câu hỏi, còn nếu không thì thôi để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.